rồi nhập thâm sơn, chú lan nhã, sầm ngâm ưu thí, trường tùng hạ, ưu du tỉnh tọa giả tăng gia, vĩnh tịch an cư thật tiêu sái, tức là vào non sâu, ở lan nhã, núi dựng tùng già sâu vắng tọa, thông dông ngồi lặng kẻ tăng quê, vắng lặng, yên lành, thanh thoát quá. Tức là ở đây, thì Ngài nói cái cảnh nghĩa là rất là thanh nhàn, nghĩa là lăng nhã ở vào trong cái non sâu, không? Là núi thẳm ở lăng nhã tức nói đủ là A Lăng Nhã đó, tức là nơi thanh vắng, chỗ của Chư Tăng ở, nghĩa là vào non sâu, thanh vắng, coi như là vắng bật cả duyên trần, không có vướng bận gì chuyện đời, không? Gọi là núi dựng tùng già, nơi sâu vắng. Như vậy, giờ làm một kẻ tăng quê, gọi là thông dông ngồi lặng đó, làm một kẻ tăng quê thôi, tức là rảnh rang, vô sự, không phải là bận rộn tranh gì với bên ngoài, không phải gọi là tăng thành thị, đó, rồi sống coi như là thật là yên lành, thật là thanh thoát, lạ thường. Thì đây mới coi như là đúng là xuất trần á, nghĩa là thoát tục, cho nên gọi là rất là thanh thoát, không phải gọi là đa sự, đây gọi là coi như là vô sự đó, thật sự là vô sự, chứ không phải là đa sự, không phải nhiều chuyện, nghĩa là làm một kẻ tăng quê, không cần phải đua tranh gì hết. Thì nghe đây mà kiểm lại mình đó thì mình thấy giờ mình mới so với các ngài như vậy đó, thì mình thấy là cái đời sống của mình như thế nào. Cho nên thiền sư Tông Nhất ở Quyền Sa, tức là thiền sư Quyền Sa Tông Nhất á, ngài có bảo nếu là bậc cổ đức tiên hiền á, thì khi mà được biết thì liền khắc kỷ thực hành công phu ở am tranh hoặc là thất đá ở trên chốc núi. Cổ đức có nói tình phàm lượng thánh thì vẫn rơi trong pháp trần, còn kiến giải của mình chưa quên á thì bèn thành rỉ chải. Tức là người xưa khi mà được biết rồi, được biết tức là nhận được cái lẽ thật đó rồi, thì liền nghe là coi như là khắc kỷ ra mà thực hành công phu để mà sống cho được ở trong đó, cho nên gọi là ở âm tranh hoặc là thất đá để quên hết những cái duyên đời, những cái tình thế gian, cho nên gọi là tình phàm lượng thánh đều quên. Chứ còn chút tình phàm lượng thánh đó thì cũng gọi là rơi trong pháp trần, còn gọi là cái kiến giải của mình chưa quên thì cũng thành rỉ giải, tức là phải quên để mà sống cho được trọn ở trong đó. Còn thiền sư Vô Nghiệp thì ngài bảo kỹ hơn, ngài nói rằng những vị mà cổ đức xưa sau khi mà hội được cái ý chỉ, tức là nhận được cái lẽ thật này rồi, thì bèn cất am tranh hoặc là ở thất đá nấu cơm bằng cái lò bể. Là như vậy trải qua hơn 20-30 năm, danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn ở chốn núi rừng, vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi, tức là không vì danh lợi. Đâu như chúng ta ngày nay tham danh mến lợi, chìm đắm trong bụi đời như là bọn con buôn, là ngài nói mạnh như vậy. Tức là người xưa khi mà nhận được cái này rồi thì coi như là sống coi như là quên duyên đó, không? Để mà bảo dưỡng, để mà sống cho trọn ở trong đó, cho nên gọi là ở âm tranh thất đá rồi nấu cơm bằng cái lò bể thôi, nghĩa là quên cả những cái duyên đời, không? Để cho danh lợi không bận lòng gì hết, tức là vua chúa mà mời không đi, chư hầu thỉnh cũng chẳng đến đó. Chứ không phải vì vậy là cái nghĩa là tự hào thành ra rồi dính trong cái danh trở lại, cho nên là ngài cũng nhắc, không? Thì cái chỗ sống của người xưa là như vậy, rồi lấy đó để mà xét lại mình ngày nay, để mà có cái sự hổ thẹn để mình dừng lại. Chứ còn nhiều khi là cái theo duyên ngoài nhiều quá, rồi bị có khi bị danh, bị lợi, rồi bị những cái vật chất đó nó cuốn, làm coi như là mất đi cái chỗ sống thực của mình. Nghĩa là nhiều khi là mình nói tu giải thoát, nhưng mà lâu kiểm lại đó thì thấy có giải thoát được cái gì. Nghĩa là lâu lâu ha, thỉnh thoảng, đúng ra thì mình phải thường xuyên đó ha, tự xét lại mình xem ha, coi nghĩa là lâu nay là mình ở trong đạo nè, mình tu hành giải thoát mà có thật được giải thoát bao nhiêu rồi, hay là nó có dính thêm. Đó là để cảnh tỉnh mình. Xưa thiền sư Đạo Giai ở Phù Dung đó, ngài sống coi như cũng rất là đạm bạc đó. Trong chúng ngài cũng vậy, sống rất là đạm bạc. Mà có một đoạn là ngài nói là giống như một năm đó thì thâu được bao nhiêu gạo đó, thì ngài nói là nếu mà nấu đủ nấu cơm cho chúng á thì nấu cơm ăn, còn nếu mà không đủ á thì nấu cháo, nấu cháo loãng rồi chia đó. Ai có tâm ở thì được thì ở, còn ai thấy không được thì thôi hay đi chỗ khác. Ngài cũng từng dạy, tức là ngài nói rằng phàm là người xuất gia là vì chán trần lao cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm cắt đứt cái vinh theo, tức là duyên theo ngoài đó, gọi là gặp thinh gặp sắc như là trồng hoa trên đá, tức là gặp mà thanh sắc đó, giống như trồng hoa trên đá, nó không có cấm rễ, nó không có sanh tâm. Còn thấy lợi thấy danh đó, như là bụi rớt trong con mắt, thấy không, là phải nghĩa là rửa ra liền, mà chứ không có để mà chậm chạp để được. Bụi mà rớt trong mắt là sốt mắt, là đau mắt. Vì từ vô thủy đến giờ những cái ấy đâu phải là chẳng từng trải qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến. Tức là ngài nói rằng từ vô thủy kiếp đến giờ đó, những cái đấy, những cái đó đó mình đã trải qua hết rồi, mình đã nhàm rồi chứ không phải là thiếu gì nữa, thì bây giờ cần gì mà phải nhọc nhằn, phải bận tâm tham luyến nó nữa. Đó. Nếu mà mình quán được cái gì vậy đó thì nó bớt nhiều. Hiện nay chẳng dứt thì còn đợi chừng nào, thời nay dứt sạch thì còn có việc gì nữa. Nếu được trong tâm vô sự thì Phật Tổ vẫn là quan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt thì mới là phù hợp ở bên này. Vậy thì mới là phù hợp với cái chỗ sống này. Cho nên ở đây thì ngài Vị Giác thì ngài nói là vào non sâu đó, ở Lan Nhã, núi dựng tùng già đó, sâu vắng, ngồi trong đó thông dong làm kẻ tăng quê, nó rất là thanh thoát, rất là yên lành, không phải bận, không phải tranh, không phải lo duyên gì với theo đời, bị nó cuốn. Cho nên lấy đó mà xét lại mình ngày nay đó, thì mình có được phù hợp một chút gì chưa? Nếu mà chưa đó thì sao? Cho nên đó là cái để nhắc mình, chứ không phải là nhiều khi là dùng cái biện luận để mà biện hộ cho mình, mà ở đây là cần có cái sự hổ thẹn để rồi nó cảnh tỉnh mình, để mình dừng bớt, để mình sống trở lại. Tức là chưa được chọn nhưng mà cũng có sống trở về, sống trở lại.